Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 22 tháng 6, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, trong một học cùng các thánh, chúng tôi sẽ trình bày tiểu sử thánh tử đạo Vinh Sơn Đỗ Yến. Tiếp đến sẽ có lá thư Vatican với đề tài, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ thực thi một nền thần học đón tiếp và phát triển một cuộc đối thoại đích thực và chân thành với các tổ chức xã hội và dân sự, với các trung tâm đại học và nghiên cứu, cũng như với các vị lãnh đạo tôn giáo ở vùng địa Trung Hải. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây sáng ngày 21 tháng 6 trong cuộc viếng thăm phân khoa giáo hoàng về thần học ở Napoli và qua bài thuyết trình dài kết thúc hội nghị tại phân bộ Thánh Luis Gonzaga về chủ đề Thần học sau tông hiến Veritatis Gaudium, niềm vui chân lý do Đức Thánh Cha Francisco ban hành ngày 29 tháng 1 năm ngoái về các đại học và phân khoa của giáo hội công giáo. Hội nghị bắt đầu từ sáng ngày 20 tháng 6 trước đó và đã có nhiều bài thuyết trình phân tích về những sự kiện phức tạp và căng thẳng trong bối cảnh mới của địa Trung Hải. Các khía cạnh được các diễn giả đề cập tới là hiện tượng di cư, đặc tính liên văn hóa, những khó khăn trong những cuộc gặp gỡ và chung sống giữa các nền văn hóa và tôn giáo ở vùng địa Trung Hải, và sự phân định như một phương pháp để giải quyết các khó khăn. Một vài diễn giả khác cũng đề cập đến nền thần học tại vùng địa Trung Hải, các tiêu chuẩn trong lời tựa tông hiến niềm vui chân lý để xác định chân trời cho một nền thần học cho vùng địa Trung Hải. Lúc 9 giờ sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã từ Vatican bay đến Napoli, cách Roma 200 cây số về hướng Nam. Tại phân khoa thần học Nam Italia, Ngài đã được Đức Hồng Y Crescenzo Seppe, Tổng giáo mục Napoli sở tại, Đức Cha Francesco Marino, Giám mục giáo phận Nola lân cận và Cha Ottoro Sosa, bề trên tổng quyền dòng tên, cùng với các giáo sư đón tiếp. Tiếp đến các cuộc gặp gỡ diễn ra tại khuôn viên rộng lớn trước trụ sở của phân khoa thần học.
Cổ võ đối thoại với những người khác, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng các sinh viên thần học phải được giáo dục về đối thoại với Do Thái giáo và Hồi giáo để hiểu những căn cội chung và những khác biệt trong các căn tính tôn giáo của chúng ta, và nhờ đó góp phần hữu hiệu hơn vào việc xây dựng một xã hội biết quý chuộng sự khác biệt và tạo điều kiện cho sự tôn trọng, tình huynh đệ và sống chung hòa bình. Với những người Hồi giáo, chúng ta được kêu gọi để xây dựng tương lai các xã hội, các thành thị của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi coi họ như những người đối tác để kiến tạo một sự sống chung hòa bình, cả khi xảy ra những biến cố đẫm máu như thảm trạng lễ phục sinh năm nay ở Sri Lanka. Trong các phân khoa thần học và các đại học của giáo hội, cần khuyến khích các lớp về ngôn ngữ và văn hóa Ả Rập và Do Thái, cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giữa các sinh viên Kitô, Do Thái và Hồi giáo. Đức Thánh Cha cũng đề cao tầm quan trọng của thái độ lắng nghe trong việc đối thoại và nói rằng, khi giáo hội và cả thần học từ bỏ những khuôn khổ cứng nhắc và cởi mở đối với một sự sẵn sàng lắng nghe và chú ý đối với những người trẻ, cả những người không công giáo hoặc thuộc các đại học đời, thì sự cảm thông như thế sẽ làm cho nhau phong phú, vì giúp người trẻ đóng góp phần của mình cho cộng đoàn, giúp họ đón nhận những nhạy cảm mới và tự đặt cho mình những câu hỏi chưa từng có. Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ các nhà thần học cộng tác với nhau dưới hình thức liên ngành, thuộc các khoa và lĩnh vực khác nhau, vượt thắng thái độ cá nhân chủ nghĩa trong các hoạt động trí thức. Ngài nói, chúng ta cần các nhà thần học nam nữ, các linh mục, giáo dân và tu sĩ biết bám rễ sâu trong lịch sử và giáo hội, đồng thời cởi mở đối với những mới mẻ vô lường của Chúa Thánh Linh, biết tránh những thái độ coi mình là tiêu chuẩn tham chiếu, thái độ cạnh tranh, gây mù quáng là những điều thường có kể cả trong các tổ chức đại học của chúng ta.
Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, các nhà thần học phải là những người có lòng thương xót, biết xúc động vì cuộc sống bị áp bức của nhiều người và nạn nô lệ ngày nay, những tai ương xã hội, bạo lực, chiến tranh và những bất công kinh khủng mà bao nhiêu người nghèo ở vùng địa Trung Hải này phải chịu. Ngài nói, Nếu không có tình hiệp thông và lòng thương cảm được nuôi dưỡng liên tục bởi lời cầu nguyện, thì thần học không những đánh mất cái hồn của mình, nhưng còn mất cả trí tuệ và khả năng giải thích thực tại theo tinh thần Kitô giáo. Nếu không có lòng thương cảm rút ra từ trái tim của Chúa Kitô, thì các nhà thần học có nguy cơ bị ngập lặng trong tình trạng được đặc ân của người tự đặt mình ra ngoài thế giới cách thận trọng và không hề chia sẻ rủi ro với đại đa số nhân loại. Sau bài thuyết trình tại phân khoa thần học, Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với các vị hữu trách đại học và trở về Roma vào đầu buổi chiều cùng ngày 21 tháng 6. Cách đây hơn 4 năm, Đức Thánh Cha đã đến thăm giáo phận Napoli ngày 21 tháng 3 năm 2015, gặp gỡ dân chúng tại nhiều nơi trong thành phố và viếng đền thánh Đức Mẹ Pompeii. Lần này không có cuộc gặp gỡ dân chúng.
Madrid, lúc 11 giờ sáng thứ Bảy hôm nay 22 tháng 6, Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho 14 nữ đan sĩ tử đạo năm 1936 trong thời nội chiến Tây Ban Nha. Thánh lễ diễn ra tại nhà thờ chính tòa Santa Maria Real Almudena ở thủ đô Madrid. Đứng đầu danh sách là nữ tu Maria Carmen Lacapa Andia và 13 bạn tử đạo thuộc dòng Phanxicô Đức Mẹ Vô Nhiễm. Trong số này, 10 chị bị xử bắn ngày 8 tháng 11 năm 1936 gần Madrid và thi hài các chị không bao giờ được tìm thấy. Đan viện của các chị ở Las Rosas gần thủ đô bị dân quân Cộng Hòa chiếm đóng. Tháng 7 cùng năm 1936, các chị tìm được một nơi tị nạn ở Madrid, nhưng rồi bị các băng đảng vô chính phủ tìm thấy. Chúng tra tấn và hành hạ và buộc các chị phải bỏ đạo, rồi kết án tử hình. 4 chị còn lại thuộc 2 đan viện khác là El Pardo và Escalona bị giết trong thời điểm cách đó vài tháng. Trong số các nữ tu tử đạo, có chị Asunción Monedero rất cao tuổi, phải ngồi trên xe lăn.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican trước khi lên đường sang Tây Ban Nha để chủ lễ, Đức Hồng Y Becciu nhận xét rằng, trong những cuộc sách nhiễu và bách hại ấy, các nữ tu luôn tỏ ra kiên cường trong đức tin và không kinh hãi trước các cuộc tra tấn. Nữ tu Maria Carmen Lacaba Andia, 54 tuổi, đứng đầu danh sách, nguyên là bề trên đan viện El Pardo ở Madrid và rất được các tập sinh và các chị hướng dẫn kính mến. Giáo huấn của chị là đặt việc cầu nguyện ở trung tâm cuộc sống. Khi bị giết hại, chị đã cầu nguyện và xin ơn tha thứ cho những kẻ giết hại chị và các bạn. Đức Hồng Y Becciu nói, các nữ tu đã có thể tha thứ như chính Chúa Giêsu đã tha thứ cho những kẻ hành hình mình. Xin Chúa Cha tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm. Tha thứ không phải là điều dễ dàng, nhưng Chúa Giêsu đã tha thứ. Và trong lịch sử Kitô giáo, chúng ta đã có rất nhiều người đã và đang biết tha thứ.
Gioia Tauro, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tố giác nạn các tổ chức bất lương mafia tuy có phần giảm bớt, nhưng vẫn còn hoạt động khá mạnh tại miền Calabria, miền Nam Italia. Trong bài giảng lễ mình máu Thánh Chúa hôm 20 tháng 6 vừa qua tại Gioia Tauro, Đức Hồng Y Parolin nói, những hoạt động tội phạm và tổ chức bất lương với những hậu quả đáng lo âu do thứ văn hóa im lặng trước tội ác và tham nhũng là điều hoàn toàn trái ngược với sứ điệp Kitô giáo. Trong những năm qua, tuy có nhiều cải tiến, nhưng người dân miền Nam Italia vẫn còn phải chịu nhiều vấn đề trầm trọng về kinh tế và xã hội, cần phải có sự cải tiến nhiều từ phía nhà nước, từ các doanh nhân và từ những quyết định lương tâm của mỗi công dân. Trong lĩnh vực này, giáo hội và các tín hữu Kitô cũng có một trách nhiệm lớn. Theo Đức Hồng Y Parolin, điều dễ hiểu là sau nhiều năm chờ đợi uổng công, nhiều người dân miền Nam Italia cảm thấy thất vọng. Nhưng thực ra, cũng có những lý do để tiến tới một sự phát triển tích cực cho miền Calabria về mặt công nghệ cũng như canh nông và du lịch.
Roma, trong năm qua 2018, Tổ chức Bác Ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên góp được hơn 111.108.000 euro để trợ giúp các giáo hội nghèo túng, bị áp bức và bị bách hại trên thế giới. Trong phúc trình thường niên công bố hôm 20 tháng 6 vừa qua, Tổ chức Bác Ái Quốc tế này đã cho biết việc quyên góp đã tiến hành tại trụ sở trung ương của hội ở Taunus, bên Đức và 23 trụ sở quốc gia với sự đóng góp của hơn 330.000 ân nhân. Nhờ ngân khoản nói trên, 5.019 dự án tại 139 nước đã được tài trợ. Giống như trong những năm gần đây, phần lớn các dự án vừa nói là tại châu Phi, 27%, tiếp đến là Trung Đông, 25%. Đây là miền được gia tăng tài trợ trong những năm qua. Thật vậy, kể từ mùa xuân Ả Rập hồi năm 2011 cho đến nay, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã dành tổng cộng 92 triệu Mỹ Kim để tài trợ cho các dự án ở Trung Đông. Trong số này, nguyên trong năm 2018 đã có hơn 18 triệu euro. Hàng ngàn tín hữu Kitô ở Trung Đông di tản và tị nạn đã được trợ giúp và ngân khoản cho các công tác này lên tới 12% tổng số tài trợ năm ngoái. Ngoài ra, có chiến dịch tái thiết nhà cửa cho các tín hữu Kitô, cụ thể là gần 1.480 gia cư. Đứng đầu trong số các nước được trợ giúp ở Trung Đông là Syria, tiếp đến là Iraq. Cả các tín hữu Kitô ở Ấn Độ và Ukraine cũng như Cộng hòa Dân chủ Congo cũng được tài trợ nhiều trong năm ngoái. Có hơn 23 triệu 200 ngàn euro được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ dành cho các dự án xây cất 2.470 nhà ở, nhà nguyện, thánh đường, tu viện, chủng viện cũng như trung tâm mục vụ. Tiếp đến là các ý lễ. Năm ngoái gần 40.570 linh mục tại các vùng nghèo đã được tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ giúp bằng các ý lễ. Tổng cộng năm ngoái có 1.421.000 ý lễ được các linh mục nghèo cử hành theo ý nguyện của các ân nhân xin lễ. Sau cùng, trong năm 2018, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tài trợ cho công cuộc đào tạo gần 11.820 chủng sinh và hỗ trợ học bổng cho 4.370 linh mục sinh viên.
Kinshasa, các giám mục thuộc miền Nam Kivu ở Cộng hòa Dân chủ Congo lên tiếng cảnh giác và báo động về sự hiện diện của các nhóm nhà nước Hồi giáo IS trong số những nhóm võ trang hoành hành tại nước này. Trong thông cáo công bố sau khóa họp khoáng đại từ ngày 27 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 vừa qua, các giám mục thuộc tỉnh Bukavu ở Congo tố giác sự hiện diện và lan tràn của các nhóm võ trang và các băng đảng tội phạm gây ra những cuộc tàn sát, tấn công, bắt cóc, cướp phá khiến dân chúng phải di tản. Tình trạng này chứng tỏ sự suy đồi của nhà nước. Thông cáo của các giám mục Congo cũng cho biết dân chúng bị thương tổn nhiều nhất vì những cuộc xung đột nói trên thuộc miền Beni và Butembo, nơi đã xảy ra nhiều vụ tàn sát, được coi là do nhóm Annalu, một nhóm gốc Uganda láng giềng, có đặc tính giống một tổ chức thánh chiến Hồi giáo. Nhóm này tạo nên một thứ nhà nước Hồi giáo IS màu nhiệm tại tỉnh Trung Phi, và gần đây, trên trang mạng chính thức, họ đã tự nhận mình là tác giả nhiều cuộc tấn công. Các giám mục Congo khẳng định rằng tình trạng thiếu an ninh và thiếu sự hiện diện của nhà nước càng làm cho nền kinh tế Congo vốn đã bị xáo trộn và vô trật tự, nay phải chịu nạn bóc lột từ bên trong và bên ngoài nước. Các khoáng sản bị cướp bóc, canh nông ở địa phương bị bỏ hoang, các xí nghiệp địa phương hầu như không còn. Việc thu thuế nằm trong tay những công chức nhà nước nhiều khi lợi dụng công việc này để làm giàu. Trước tình trạng trên đây, các giám mục thỉnh cầu chính quyền trung ương của Cộng hòa Dân chủ Congo phục hồi chủ quyền quốc gia, đảm bảo sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và an ninh cho dân chúng, bảo vệ tài sản và an sinh của dân chúng, bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên. Trước khi tiến tới việc ký hiệp định nào với người thứ ba, chính quyền cần bảo đảm lợi ích quốc gia và tôn trọng môi trường, khuyến khích kiến tạo công ăn việc làm cho dân chúng địa phương, gia tăng bài trừ nạn tham nhũng nơi giới ưu tú bằng cách thích ứng chính sách lương bổng cho các công chức nhà nước.
Kính thưa quý thính giả, năm tới đây chương trình Radio Vatican tiếng Việt phát trên làn sóng ngắn tròn 40 năm. Nay với sự phát triển của các công nghệ truyền thông hiện đại, chúng tôi muốn cải tiến chất lượng để phục vụ tốt hơn. Do đó, chúng tôi làm một cuộc khảo sát về số thính giả nghe chương trình qua radio để quyết định tiếp tục giữ việc phát sóng này hay chuyển hoàn toàn sang những công nghệ mới qua Internet. Vì thế, xin quý thính giả nghe chương trình qua radio, vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn đến số điện thoại 0704-152-153 với nội dung là tên của tỉnh, thành phố của quý vị. Chúng tôi xin đọc lại. Xin gửi cho chúng tôi một tin nhắn có nội dung là tên của tỉnh, thành đến số điện thoại 0704-152-153. Quý vị có thể nhắn SMS, Viber hoặc Zalo. Xin nhắn tin cho chúng tôi trước thứ Sáu ngày 28 tháng 6 2019. Thông báo này chỉ áp dụng đối với quý thính giả nghe chương trình qua radio. Nếu nghe qua kênh YouTube, các website hoặc mạng xã hội, xin vui lòng không nhắn tin cho chúng tôi trong đợt này. Vatican News xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý thính giả.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Hiển suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thưa người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." Đức Giêsu bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng ta phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này." Quả thật, có tới chừng 5.000 đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi xuống thành từng nhóm khoảng 50 người một." Các môn đệ làm y như vậy và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy đều được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 12 thúng.
Chúa Giêsu chọn các tông đồ và đưa các ông vào hoàn cảnh cụ thể của thế giới. Một thế giới như bài tin mừng tường thuật. Có Chúa hiện diện, nhưng cũng có một đám đông đang đói bên cạnh. Và rồi chuyện đã đến. Khi đối diện với cảnh túng thiếu của đám đông, giải pháp của các môn đệ là mỗi người hãy tự lo cho chính mình qua việc giải tán đám đông. Xin Thầy cho đám đông về. Các ông cũng cậy dựa vào Chúa, vào uy tín của Chúa để giải quyết vấn đề, nhưng theo cách của các ông, chứ không phải là cách giải quyết của Chúa. Trái lại, giải pháp của Chúa Giêsu đi theo một hướng khác, một hướng làm cho các môn đệ ngỡ ngàng. Chính các con hãy cho họ ăn. Nhưng các ông vẫn chưa hiểu Chúa, tiếp tục theo suy nghĩ, theo cách của con người, theo lý luận của toán học, 1 + 1 = 2. 5 bánh và 2 con cá làm sao cho đủ hơn 5.000 người ăn. Nhưng Chúa tiếp tục kiên nhẫn: "Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm." Tới lúc này thì các ông không dám hỏi Chúa nữa và vâng lời theo lệnh Chúa giúp đám đông ngồi thành từng nhóm. Chúa ngước mắt lên trời đọc lời chúc tụng, bẻ bánh và trao cho các môn đệ đi phân phát. Đây là giây phút hiệp thông sâu xa. Đám đông được thỏa cơn khát nhờ lời Chúa, nay được nuôi sống bằng bánh sự sống của Ngài. Bí tích thánh thể chính là đây. Chính khi lắng nghe lời Ngài, được nuôi sống bởi mình và máu Ngài, mà Ngài làm cho chúng ta đi từ một đám đông trở thành một cộng đoàn, từ những người xa lạ đến những người hiệp nhất. Thánh thể là bí tích của sự hiệp thông, đưa chúng ta ra khỏi chủ nghĩa cá nhân để cùng sống cuộc hành trình bước theo Chúa của chúng ta. Đằng khác, như Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định, khi chúng ta lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, thì chính Chúa làm cho chúng ta nếm trước một tương lai vô cùng lớn hơn bất kỳ sự mong chờ nào, đó là giữ trước thiên đàng. Thật vậy, lời của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly: "Thầy đi để dọn chỗ cho anh em." Chúa Giêsu đã chuẩn bị một chỗ và thức ăn cho chúng ta, và Chúa yêu cầu đến lượt chúng ta chuẩn bị như thế. Chúa muốn chúng ta sau khi đã cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa thì phải làm dịu cơn đói của nhân loại. Ngày nay, con người ngoài cái đói vật chất còn có một cái đói thẳm sâu hơn, đó là cái đói hạnh phúc, đói ý nghĩa cuộc sống, đói yêu thương. Chúng ta phải cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa và rồi tiếp tục làm cho người khác cảm nhận như vậy. Nhưng cần phải nhớ, trải nghiệm cảm nhận được yêu thương không theo cách trải nghiệm của trí tuệ, nghĩa là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Thánh Thể không phải là cuộc gặp gỡ lý trí, mà một lúc nào đó chúng ta hiểu rằng để có sự cảm nhận này, chúng ta mất cả cuộc đời. Nghĩa là tới một lúc nào đó trong tâm hồn có một không gian của cuộc gặp gỡ làm cho chúng ta quen với tình yêu này, quen với cuộc gặp gỡ này. Một cảm giác trọn vẹn và cảm giác của một người được yêu và một cuộc sống có ý nghĩa. Kitô giáo không phải chỉ là tập hợp giáo huấn luân lý. Kitô giáo là điều gì đó lớn lao hơn nhiều, bởi vì Chúa Giêsu không đơn giản trao cho chúng ta một giáo lý mà không trao cho chúng ta cách thức để sống. Ngài nói với chúng ta rằng sứ điệp của Ngài là một sứ điệp cần phải qua một trải nghiệm, cần phải chạm đến toàn thể cho đến tận cùng, đó là ăn Ngài. Chính vì thế khi Chúa bắt đầu những bài giáo lý về mình và máu Ngài, các môn đệ không hiểu và bỏ đi, bởi vì các ông không có khả năng hiểu. Chúa không nói một ngôn ngữ biểu tượng, nhưng đang nói một ngôn ngữ tận sâu sắc chân thực. Và chính Ngài phát minh ra cách thức này, để điều này có thể xảy ra trong cuộc sống của các môn đệ và trong cuộc sống của giáo hội. Và chính vì thế, 2000 năm đã qua, Ngài đã đồng hành với chúng ta cho đến ngày hôm nay và mãi mãi. Chúng ta cần phải nài xin ân đức tin để hiểu mầu nhiệm vĩ đại này mỗi ngày. Đức tin là một hồng ân. Chúng ta nhớ lại câu chuyện của Thánh Tô-ma. Đối với ông, để tin thì phải nhìn, chạm rồi mới tin. Nghĩa là Thánh Tô-ma và ngày nay cũng có biết bao nhiêu người đưa ra một điều kiện đòi một dấu chỉ. Nếu tôi chưa được chữa lành, nếu tôi trúng số, nếu tôi thi đậu vào đại học, nếu, thì tôi sẽ tin. Chúng ta quên rằng đức tin là một hồng ân. Đức tin không thể đến từ các dấu chỉ. Ngược lại, khi chúng ta tin, mọi sự trở nên dấu chỉ của đức tin. Đây là chìa khóa của đức tin, của mầu nhiệm thánh thể.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đỉnh trình bày tiểu sử của Thánh Tử Đạo Vinh Sơn Đỗ Yến.
Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến được họa lại dưới chân dung một cụ già tuổi ngoài thất tuần, râu tóc bạc phơ. Sau hơn 40 năm tận tụy với đoàn Thiên Chúa tại nhiều giáo xứ ở Hải Dương, như lương y tận tâm với con bệnh, vị linh mục cao niên khả kính, đạo đức, hiền từ ấy đã luôn luôn hiện diện giữa giáo hữu trong mọi cơn thử thách. Giờ đây, khi nhà vua gắt gao truy lùng các linh mục và hăm dọa phá bình địa khu vực dám chứa chấp bất cứ đạo trưởng nào, vị tông đồ lão thành không muốn gây liên lụy cho đoàn chiên, đã từ giả xứ kẻ sạch thân thương lên đường bước tới một phương trời vô định. Như Đức Kitô xưa, cáo có hang, chim có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Cuộc ly biệt đoàn chiên yêu quý dưới thế đã đưa cha Vinh Sơn Đỗ Yến đến đoàn tụ với các thánh trên trời. Vị cha già đã lãnh triều Thiên Tử Đạo làm phần thưởng muôn đời Thiên Chúa trao ban. Vinh Sơn Đỗ Yến chào đời năm 1764 tại xứ Phú Nhai, tỉnh Nam Định. Đây là một miền đất phì nhiêu đã phát sinh nhiều vị thánh: Vinh Sơn Liêm, Tô Ma Dụ, Đa Minh Đạt. Cậu Vinh Sơn Yến theo lời Chúa gọi sống đời tu trì ngay từ thời niên thiếu. Sau một thời gian rèn luyện nhân đức và học hỏi các môn triết thần, thầy được Đức Giám mục Delgado y phong chức linh mục năm 1798. Người ta tưởng cuộc đời tông đồ của ngài kết thúc ngắn ngủi vì ngài đã bị bắt trong cơn cấm đạo cuối đời Cảnh Thịnh. Nhưng may mắn, nhờ các tín hữu dùng tiền chuộc lại, cha đã được tha về. Ngày 22 tháng 7 năm 1807, cha Vinh Sơn Đỗ Yến lãnh áo dòng Đa Minh và được tuyên khấn năm sau đó. Đời tu dòng giúp cha kết hiệp mật thiết hơn với tình yêu Chúa. Ngài sống rất khiêm tốn, thường hy sinh hãm mình và thầm lặng lâu giờ trong chiêm niệm. Tâm hồn luôn bùng cháy lòng mến yêu, cha nhiệt tâm với việc tông đồ truyền giáo, không hề quản mệt nhọc hay hiểm nguy đến tính mạng. Dưới triều Gia Long và đầu thời Minh Mạng, cha Vinh Sơn Yến thi hành sứ mệnh tông đồ trong bầu không khí an bình. Thoạt tiên, cha đảm trách giáo xứ Kẻ Mốt, sau chuyển sang xứ Kẻ Sạch thuộc tỉnh Hải Dương. Nơi nào ngài cũng hết mình củng cố đức tin cho các tín hữu và hoán cải nhiều người ngoại giáo tin theo đạo Chúa. Các tín hữu khẳng định ngài luôn vui tươi khôn ngoan, bình tĩnh, dịu hiền và thánh thiện. Năm 1838, vua Minh Mạng truyền các quan chức phải triệt để thi hành chiếu chỉ cấm đạo tại các giáo phận đàng ngoài. Nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo hữu đã anh hùng hy sinh mạng sống vì trung thành với đức tin. Nhiều thánh đường, chủng viện, nhà chung bị tàn phá. Cha Vinson Đỗ Yến, chánh xứ Kẻ Sạch, rất đau lòng chứng kiến cảnh các con chiên mình chịu cưỡng bách hạ ngôi thánh đường khang trang do công sức vất vả và tiền bạc họ đóng góp để xây dựng nên. Vì thương đoàn chiên đang cảnh ngộ gian nan, Ngài ở lại giữa họ, nay nhà này, mai nhà khác, ban đêm lo cử hành phụng vụ dân lễ, ban ngày đến khuyên bảo các tín hữu và ban bí tích cho họ. Tất cả những điều đó, cha phải làm kín đáo như thời giáo hội sơ khai. Nhưng khi hay tin cha Vinson Yến vẫn còn lẫn trốn trong xứ Kẻ Sạch, các quan liền cho tăng cường kiểm soát chặt chẽ, quyết lùng bắt ngài cho kỳ được và dọa tàn phá bình địa làng Sạch. Vì muốn giáo hữu được yên ổn, vị chủ chăn âm thầm ra đi, mang theo nỗi niềm đau xót phải xa cách đoàn chiên yêu quý. Cha hoàn toàn tín thác mọi sự vào bàn tay quan phòng của Chúa.
Trước hết, cha đến họ Thừa, nhưng thấy nơi đây không bảo đảm, ngài lại lên đường đến họ Lực Điền ở Hưng Yên. Đường xa mệt mỏi, ngài dừng chân nghỉ dưới bóng bụi tre. Một khách bộ hành đi qua hỏi, ông lão đi đâu, sao lại ngồi đây? Để giấu tung tích, cha liền giả vờ hỏi xem đường nào đi Kẻ Sạch, đường nào về Lực Điền. Người khách chỉ giúp rồi bỏ đi. Tiếp tục cuộc hành trình, ngày 8 tháng 6, cha gặp ông Cai Phan. Ông làm bộ thương cảm, nài nỉ ngài nên ở nhà mình. Thế rồi ông trở mặt bắt ngài, cho đóng gông và giải về Hải Dương. Khi gặp tin giáo xứ Kẻ Sạch và Lực Điền đem châu và tiền đến chuộc, nhưng ông Cai nhất định không cho vì hy vọng được quan ban thưởng nhiều hơn. Cha Vinh Sơn phải hết lời khuyên can mới ngăn được hai họ khỏi dùng vũ lực để giải thoát ngài. Tại Hải Dương 3 ngày sau, vị tốc đồ được đưa ra trước công đường. Quan tuần phủ tỉnh này vốn lòng nhân hậu, lại có lời can thiệp của ông Lang Hàn, y sĩ chữa bệnh cho quan, nên không muốn vấy máu người có đạo. Ông xin vị linh mục tự nhận là lang y để ông phóng thích. Vị chứng nhân trả lời, không, tôi không phải là thầy lang, tôi là thầy cả, chuyên giảng đạo và tế lễ Thiên Chúa. Tôi sẵn lòng chịu chết vì lẽ đó, chứ không nói dối để được sống. Quan tìm cách khác để trả tự do cho cha Yến. Ông truyền vẽ vòng tròn xung quanh chỗ cha đứng, bảo ngài bước qua đó như bước qua thánh giá vậy. Một lần nữa, vị tuyên xưng đức tin lại cương quyết từ chối. Làm như thế, không khác nào tôi chối đạo. Quan tuần phủ thấy không thể làm lay chuyển đức tin của vị linh mục lão thành, liền làm sớ tường trình về kinh. Nhưng vì không muốn đích thân xử án người vô tội, quan xin phép triều đình cho giải cha về tỉnh Nguyên Quán là Nam Định. Vua Minh Mạng không chấp thuận và kết án tử hình ngay, bản án ký ngày 20 tháng 6 năm 1838 về tới Hải Dương ngày 30 tháng 6, nội dung như sau. Đỗ Yến, bản quốc là đạo trưởng Gia Tô, bị bắt mà không chịu bỏ đạo, thật là người ngu muội, cố tình, không theo đường phải. Vậy, chẳng quyết ngay đem về Nam Định làm gì? Trong 3 tuần lễ bị giam, nhờ sự can thiệp của ông Lang Hàn, cha Vinh Sơn Yến không phải mang gông xiềng, được phép nhận lương thực giao hữu thăm nuôi khá đầy đủ. Ngày đêm, ngài chỉ chuyên cần nguyện kinh và trầm lặng trong suy niệm lâu giờ. Ngày 30 tháng 6 năm 1838, quan tuần phủ thi hành ngay bản án mới nhận được. Cha Vinh Sơn hiên ngang tiến ra pháp trường ở ngã tư gần họ Bình Lao, cách thành Hải Dương 1 cây số về phía tây. Gương mặt hiền từ của vị linh mục lão thành đáng kính với dáng điệu thanh cao khiến nhiều người xúc động. Tới nơi, ngài quỳ gối cầu nguyện thật sốt sắng, rồi lý hình thi hành phận sự. Chỉ một nhát gươm vung lên đầu vị tử đạo rơi xuống đất. Quan tặng một tấm vải để tẩm liệm và truyền khâu đầu vị tử đạo vào cổ, rồi cho phép tín hữu họ Bình Lao đưa về an táng. 8 tháng sau, tín hữu cải táng vào nhà thờ Thọ Ninh. Khi cải táng, người ta thấy thi hài của cha Vinh Sơn còn nguyên vẹn như mới ly trần. Ông trưởng dòng, một người ngoại giáo, được chứng kiến tận mắt đã nói. Thật là người sống khôn thác thiêng, đã 8 tháng mà không tiêu hao chút nào, không hôi tanh lại thoảng mùi thơm tho nữa. Anh hùng tử đạo Vinh Sơn Đỗ Yến, linh mục dòng Đa Minh đã được Đức Giáo Hoàng Leo 13 suy tôn chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc hiển thánh.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia.
Quý thính giả thân mến, một tin từ Tòa Thánh trong tuần này được dư luận quốc tế đặc biệt chú ý, đó là sáng thứ Hai 17 tháng 6 vừa qua, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia đã được công bố. Công nghị này sẽ nhóm họp 3 tuần từ ngày 6 đến 27 tháng 10 năm nay tại Vatican, với mục đích tìm kiếm những con đường mới cho việc mục vụ và loan báo tin mừng tại miền Amazonia, vùng trách nhiệm của 7 hội đồng giám mục thuộc 9 quốc gia Nam Mỹ. Tuy nhiên, sự chú ý và phản ứng rất khác nhau về văn kiện dài 67 trang này. Tại Âu Mỹ, phần lớn giới báo chí chỉ chú ý đến 2 trong số 147 đoạn trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia. Đoạn số 129 nói về các thừa tác vụ mới, từ thừa tác vụ được ủy thác cho nữ giới cho đến vấn đề cứu xét việc truyền chức cho những người nam có gia đình, có thể là các thổ dân, xét vì tình trạng quá khan hiếm linh mục ở miền Amazonia khiến cho nhiều cộng đoàn chỉ có thánh lễ mỗi năm 1-2 lần. Tài liệu viết, cần tiến từ một giáo hội đến viếng thăm để tới một giáo hội ở lại, đồng hành và hiện diện qua các thừa tác viên xuất thân từ chính những người dân ở địa phương. Tài liệu làm việc khẳng định rằng sự độc thân là một hồng ân cho giáo hội, nhưng đặt vấn đề, ở những vùng sâu vùng xa nhất, nên cứu xét xem có thể truyền chức linh mục cho những người nam đứng tuổi, ưu tiên là các thổ dân, được cộng đoàn của họ tôn trọng và chấp nhận, dù họ là người đã có gia đình ổn định, để bảo đảm cho các bí tích được cử hành, đồng hành và nâng đỡ đời sống Kitô. Còn ở đoạn số 127, tài liệu làm việc kêu gọi xét lại việc thực thi quyền tài phán, tức là quyền cai trị. Cho đến nay, người thi hành quyền tài phán phải là người có thánh chức. Nay tài liệu này đề nghị tách rời quyền tài phán ra khỏi chức thánh. Nói nôm na là những người không có thánh chức vẫn có quyền thực thi quyền cai quản trong giáo hội. Nhiều báo chí chào mừng điều mà họ gọi là sự cởi mở của giáo hội đối với vấn đề truyền chức linh mục cho những người có gia đình. Có những người khác thì báo động rằng Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia này sẽ là một con ngựa thành Troya được đề ra để đẩy mạnh chủ trương bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ và truyền chức linh mục cho nữ giới. Về vấn đề này, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, trong cuộc họp báo để giới thiệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia nói rằng, tôi hoàn toàn cải chính những điều nói trên. Tất cả những gì là đạo lý đều giữ nguyên không thay đổi. Phần còn lại ta có thể nghiên cứu hoặc là phát minh. Đức Hồng Y Lorenzo cũng nhấn mạnh rằng, tài liệu làm việc không phải là bản văn chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng đây chỉ là kết quả cuộc thu thập các ý kiến và những đề nghị mà dân chúng cống hiến cho chúng ta. Đó là một tiến trình lắng nghe dài gần 2 năm. Tài liệu làm việc thu thập các câu hỏi và các đề nghị, và chính các nghị phụ sẽ thảo luận những gì được đề ra trong tài liệu này. Các nghị phụ có thể loại bỏ đề nghị truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình. Nhiều người tại Đức thì hy vọng quyết định truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình ở miền Amazonia cũng sẽ được áp dụng tại Đức, xét vì tình trạng thiếu linh mục trầm trọng tại nước này. Đức Hồng Y Lorenzo nhìn nhận rằng những gì được ban thảo và quyết định tại Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia chắc chắn cũng có âm hưởng trên bình diện thế giới vì giáo hội là hoàn vũ. Điều quan trọng là hiểu rằng giáo hội không phải là một khối đồng nhất, như Đức Thánh Cha thường nói, nhưng là một khối đa nguyên, tất cả đều nhắm tới hiệp nhất trong sự khác biệt. Bối cảnh địa lý ở Đức khác với bối cảnh ở miền Amazonia. Dù sao đi nữa, hễ những gì không thuộc về đạo lý đúng nghĩa như sứ điệp tin mừng, thì một cách nào đó đều có thể được nghiên cứu, thích ứng với nơi chốn, thời điểm và những hoàn cảnh. sau cùng có một nhận xét, đó là trong 67 trang được chia làm 147 đoạn của tài liệu làm việc, không có chỗ nào dùng thành ngữ viri probati, tiếng Latin, có nghĩa là những người nam đứng đắn, trưởng thành và có gia đình, có thể được chuyển chức linh mục. Về vấn đề này, Đức Hồng Y Bandisseri cho biết việc đề nghị chuyển chức linh mục cho những người nam có gia đình đến từ phía các thổ dân. Họ không biết tiếng Latin và vì thế, dĩ nhiên, họ không dùng thành ngữ viri probati như thường được nói đến ở Âu Mỹ. Nói đúng ra, vấn đề chuyển chức linh mục cho những người nam có gia đình không phải là điều mới mẻ. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho phép điều này đối với các mục sư Anh giáo trở lại Công giáo. Xét về phương diện giáo luật, không có gì ngăn trở vì khoản số 1047-2 số 3 của giáo luật hiện hành đã dành cho tòa thánh quyền chuẩn trước cho những người có gia đình để họ được chịu chức linh mục theo một số điều kiện. Rất có thể đề nghị chuyển chức linh mục cho những người có gia đình ở miền Amazonia sẽ trở thành sự thực. Đức Hồng Y Claudio Humes, nay là Chủ tịch Liên mạng Giáo hội miền Amazonia, gọi tắt là REPAM, và mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng tường trình viên của Thường hội đồng Giám mục vào tháng 10 tới đây, cũng tỏ ra ủng hộ đề nghị này. Và Đức Hồng Y nói, nếu các nghị phụ trong công nghị Giám mục Amazonia chấp nhận, thì Đức Thánh Cha cũng có thể chấp nhận đề nghị ấy. Từ lâu, trước khi trở thành Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, Đức Hồng Y Humes cũng đã từng nói đến khả thể truyền chức linh mục cho những người nam chín chắn, đặc biệt tại vùng Amazonia. Có những cộng đoàn công giáo nơi mà linh mục chỉ có thể đến làm lễ mỗi năm một lần. Tại các cộng đoàn đó, các giáo dân phân phát mình Thánh Chúa đã được linh mục truyền phép trong thánh lễ và họ cử hành phụng vụ không có linh mục.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Kinh Cầu Cho Các Linh Mục, sáng tác của linh mục Phong Trần qua tiếng hát Vũ Phong Vũ.
Chúa Giêsu là linh mục thượng phẩm đời đời, xin cho trần gian những linh mục của Chúa có trái tim yêu thuộc trọn về Ngài, biết sống trao ban hiến thân phục vụ, một lòng trung trinh theo Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu là linh mục thượng phẩm đời đời, xin cho trần gian những linh mục của Chúa biết sống trao ban bằng tình yêu hiến dâng, biết sống chuyên chăm trong đời cầu nguyện, một lòng hy sinh phục vụ tha nhân. Xin Chúa thánh hóa các linh mục của Ngài, xin Chúa đỡ nâng các linh mục suốt đời, một lòng sắt son với tình yêu hiến dâng. Xin Chúa thánh hóa các linh mục của Ngài, xin Chúa giúp cho các linh mục suốt đời được gần Chúa hơn, được yêu Chúa hơn. Con nguyện xin, xin cho những linh mục của Chúa đang miệt mài nơi truyền giáo xa xôi, luôn một lòng trung tín và nhiệt tâm, luôn nhẹ nhàng thanh thoát đời hiến dâng. Con nguyện xin, xin cho những linh mục của Chúa đang nguội lạnh, đang buồn chán cô đơn, xin được sự nâng đỡ và uể an nơi thập tự nơi Chúa đã hiến dâng. Con nguyện xin, xin cho những linh mục của Chúa đang khổ sâu, đang thử thách thương đau, trong bệnh tật đau đớn dằn vặt luôn, xin một lòng yêu Chúa trọn niềm tin. Con nguyện xin, xin cho những linh mục của Chúa đang mỏi mòn mong gặp Chúa. Chúa ơi, trên giường bệnh hấp hối nhiều sầu vương, mong ngày về bên Chúa muôn tình thương. Con nguyện xin, xin cho những linh mục của Chúa đang làm việc, đang làm phúc nơi đây, xin một đời dâng hiến trọn niềm vui, xin đổ tràn ân phúc và bình an. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Giêsu Kitô linh mục là thương phẩm đời con. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.